truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ ba ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2017 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
Đề tài tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi và điều trị phục hồi tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc. Sự thành công của đề tài đã mở ra hướng điều trị mới cho người bệnh.
Với trên 85% hội viên người cao tuổi là đồng bào Công giáo tham gia sinh hoạt hội, điều này thể hiện một hướng đi tích cực của chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương trong việc phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, cống hiến của người cao tuổi vùng đồng bào Công giáo. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2017, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Thái. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên qua các thời kỳ, lãnh đạo đại diện một số tỉnh, thành phố, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng dân, lãnh đạo Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, thị xã trên địa bàn. Diễn văn kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2017 do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày đã ôn lại lịch sử thành lập tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái, Bắc Cạn, đồng thời khẳng định sự kiện 20 năm tái lập tỉnh là một mốc son đáng nhớ, đánh dấu sự phấn đấu bền bỉ, ý chí vượt lên mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 15,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng dần tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh từ 2,5 triệu đồng năm 1997 đã tăng lên 52 triệu đồng năm 2016. Thu ngân sách năm 1997 là 204,7 tỷ đồng, năm 2016 là 8.500 tỷ đồng. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Ngành nông nghiệp được đầu tư phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách. Quốc phòng an ninh luôn được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng, ngày càng nhiều các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh về mọi mặt. Tiếp đó, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2016, triển khai nhiệm vụ tổng quát năm 2017 là thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương tham gia công nghiệp phụ trợ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã biểu dương thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và nằm trong vùng quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, đòi hỏi Thái Nguyên cần khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, có đặc sản chè nổi tiếng trong nước và quốc tế, có nhiều địa danh lịch sử, sinh thái, có hệ thống giao thông thuận lợi, có đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình. Từ đó, tỉnh cần xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển một cách bền vững, gắn chặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường với tăng trưởng kinh tế. Về thu hút đầu tư, nguồn lực, bên cạnh việc tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, cần chú trọng khơi dậy nguồn vốn trong nhân dân, nguồn vốn trong tỉnh với các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân trong nước, trong tỉnh, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, có chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp chất lượng cao. Là địa phương lưu giữ nhiều giá trị truyền thống cách mạng quý báu của dân tộc, trong quá trình phát triển với tốc độ công nghiệp hóa nhanh, Thái Nguyên cần đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống cách mạng, tích cực chăm lo đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, xây dựng các cấp ủy đảng chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong đảng và nhân dân.
Nhân dịp này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua doanh nghiệp Thái Nguyên hội nhập và phát triển. Tại buổi lễ, Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng đối với 91 tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2016. Trong đó có 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng nhất, 13 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng nhì, 9 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng ba, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. 28 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng cờ thi đua cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua cho 24 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.
Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên là 31 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này, một số hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thiện. Cụ thể, hệ thống tuyến ống thoát nước thải đã thực hiện được 17 km trên 17,4 km, đạt trên 96% khối lượng công việc. Các hạng mục chính của trạm xử lý nước thải đã thực hiện trên 99% khối lượng. 4 trên 9 trạm bơm đã lắp đặt thiết bị, đạt 75% khối lượng công việc. Hiện số vốn đối ứng mới đạt 416,3 trên 538,4 tỷ đồng, còn thiếu để thực hiện dự án là 168 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng Thái Nguyên là đơn vị chủ đầu tư, đang đôn đốc các nhà thầu khắc phục khó khăn. Đơn vị hỗ trợ là cơ quan kinh tế Đại sứ Cộng hòa Pháp đã nhất trí gia hạn thời hạn giải ngân vốn ODA của dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Được biết, dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên được tư vấn lập dự án từ năm 2000. Qua nhiều lần phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật, dự án có tổng mức đầu tư trên 950 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Cộng hòa Pháp trên 412 tỷ đồng, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương trên 538 tỷ đồng.
Vừa qua, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài có địa chỉ tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tổ chức khai trương phòng vắt sữa, trữ sữa cho nữ công nhân trong thời kỳ cho con bú. Phòng vắt sữa có diện tích 75m², được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động vắt sữa, như hệ thống điều hòa, tủ lạnh bảo quản sữa, máy sấy tiệt trùng, cùng hơn 30 máy vắt bằng tay và bằng máy, với công suất 30 người một lượt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam Thái Nguyên hiện có hơn 7.000 lao động, trong đó có hơn 500 nữ công nhân có con nhỏ. Chính vì thế, phòng vắt sữa được thành lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nữ công nhân hiện đang làm việc tại công ty. Nói về ý nghĩa của việc xây dựng phòng vắt sữa cho công nhân nữ trong công ty, anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Glonic Việt Nam Thái Nguyên cho biết.
Phòng vắt sữa, công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam ra đời dựa trên ý tưởng của đoàn viên công đoàn trong cuộc vận động toàn thể công nhân viên đóng góp xây dựng ý tưởng, cải thiện, nâng cao chất lượng công ty. Cùng với nhu cầu thiết thực của công nhân viên đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Công đoàn luôn luôn tranh thủ sự ủng hộ của ban lãnh đạo công ty, tạo dựng nên những tiết chế phục vụ chính của đời sống của công nhân. Được trang bị công nghệ hiện đại đã tạo ra tâm lý tốt cho người sử dụng, góp phần thực hiện mục tiêu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ nay, người lao động đã có một nơi để trữ sữa, hợp vệ sinh, an toàn, kín đáo.
Tại buổi khai trương, các nữ công nhân của công ty Glonic Việt Nam Thái Nguyên đã được chuyên viên quản lý phòng vắt sữa tuyên truyền hướng dẫn về cách vắt, thời gian vắt sữa và cách bảo quản sữa, đồng thời giải đáp những thắc mắc của trẻ em khi đang nuôi con nhỏ về thời gian bảo quản sữa trong tủ lạnh. Được biết, công đoàn công ty Glonic Việt Nam Thái Nguyên đã hỗ trợ toàn bộ máy vắt sữa với tổng giá trị trên 26 triệu đồng và Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hỗ trợ tủ sấy tiệt trùng trị giá 22 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2016, đề tài tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi và điều trị phục hồi tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã được Hội đồng Khoa học tỉnh Thái Nguyên nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc. Sự thành công của đề tài đã mở ra hướng điều trị mới, đem lại lợi ích thiết thực cho các bệnh nhân, góp phần phát triển chuyên ngành chấn thương, chỉnh hình của bệnh viện.
Anh Hoàng Văn Bộ ở Phú Bình là một trong số những bệnh nhân đã được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối thành công bằng phương pháp nội soi. Chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, anh Bộ đã tự đi lại và kiên trì tập luyện các bài tập do bác sĩ hướng dẫn. Đến nay, sức khỏe anh đã ổn định và có thể tự làm một số việc cá nhân. Anh Bộ chia sẻ.
Dùng cái biện pháp này thì nó thuận lợi hơn cho tất cả tôi và mọi người cả. Nếu như theo tôi, còn mọi người không biết, nhưng mà bởi vì là cái này tôi thấy rất chi là tốt. Nó không phải là mình, không phải là mình xẻ banh như trước này nữa. Đây là mình mổ nội soi này, thứ nhất là nó chóng hồi phục lại sức khỏe. Hai là để những người tránh nó bẩn những cái vết thương.
Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối được triển khai từ tháng 4 năm 2010, nhưng đến cuối năm 2013 vẫn chưa có báo cáo về kết quả điều trị. Xuất phát từ thực tiễn trên, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã đề xuất nghiên cứu đề tài tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi và điều trị phục hồi tổng hợp. Đề tài do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên làm chủ nhiệm. Sau khi được Hội đồng Khoa học, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, bệnh viện đã tiến hành nghiên cứu trong khoảng 2 năm, 2014-2015 đến đầu năm 2016. Đề tài được nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chia sẻ.
Cái khớp gối thì là một cái khớp mà vận động chủ yếu của cái chi dưới. Và trong cái quá trình lao động sản xuất thì người ta cũng hay tổn thương khớp gối. Trước đây cái tổn thương khớp gối thì cần phải phục hồi. Mà một trong những cái yêu cầu của nó là phải nối được cái dây chằng chéo. Và trước đây thì những cái trường hợp phải nối dây chằng chéo thì trên này hầu như không làm mà chuyển đi Hà Nội. Thế vì thế nên chúng tôi cũng quyết định là nghiên cứu, thực hiện cái nối dây chằng chéo này. Và sau khi nối được dây chằng chéo này thì mới đảm bảo được là bệnh nhân phục hồi được cái khớp và có thể đi lại được bình thường. Thế cho nên chính vì thế tôi cùng với bác sĩ Cường cố gắng để thực hiện cái đề tài này. Cũng nhằm mục tiêu là phục hồi cái chức năng khớp gối cho những cái bệnh nhân bị chấn thương khớp gối. Mà cái điều đó thường xuyên xảy ra ở cái khu vực miền núi. Thực ra đây là một cái vi phẫu. Và đòi hỏi các bác sĩ là phải có tay nghề trên cơ sở nghiên cứu kỹ giải phẫu. Chúng tôi thuận lợi là hệ thống các bác sĩ trẻ tích cực cứu, nhưng mà cái kinh nghiệm thì cũng là lần đầu tiên triển khai trên này, nó không có. Cho nên chính vì thế nên là chúng tôi cũng cố gắng là xây dựng một cái ekip ngoài bác sĩ Cường còn rất nhiều các bác sĩ tham gia cái đề tài này, và đây cũng là cơ sở để chúng tôi triển khai những cái đề tài nó sâu hơn, ví dụ như để thay toàn bộ cái khớp gối hoặc khớp háng nó bị hỏng thì không phải chỉ mỗi dây chằng chéo, còn nhiều dây chằng khác nó ở trên khớp gối, khớp háng là mình phải phục hồi tất cả. Thì sau cái đề tài này thì chúng tôi cũng tiến hành những cái đề tài sau nó thuận lợi hơn.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm 87 bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước khớp gối được điều trị tại bệnh viện từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 7 năm 2015. Qua nghiên cứu cho thấy, số bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo do tai nạn thể thao chiếm trên 51% và 100% số bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước mà đề tài nghiên cứu có triệu chứng lỏng khớp. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã điều trị được trên 500 bệnh nhân với giá trị làm lợi gần 4 tỷ đồng. nói về lợi ích của việc ứng dụng đề tài tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi và điều trị phục hồi tổng hợp vào điều trị cho bệnh nhân tại khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Từ năm 2010, khoa chấn thương chỉnh hình đã bắt đầu triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối và dây chằng chéo sau khớp gối. Thế thì trong quá trình thực hiện thì khoa đã đăng ký với tỉnh để thực hiện một cái đề tài cấp tỉnh về nội soi phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo. Từ đó đến nay thì khoa cũng đã phẫu thuật được cho khoảng độ 500 bệnh nhân về đứt dây chằng chéo các loại, và hiệu quả thì rất tốt. Bệnh nhân trở về với sinh hoạt bình thường, thế và cái chất lượng cuộc sống được tốt hơn, bệnh nhân không đau khớp gối, không lỏng khớp gối, công tác lao động và hoạt động thể thao, vui chơi thể thao là được tốt.
Còn thạc sĩ bác sĩ Vũ Mạnh Cương, phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, người trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật và theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật, chia sẻ về một số phương pháp kỹ thuật được áp dụng cho các bệnh nhân.
Trước đây thì nếu mà đối với những tổn thương mà dây chằng khớp gối thì mình phải mổ mở. Thế thì quá trình mổ mở thì nó thời gian hậu phẫu với hai là chức năng sau này cho người bệnh rất là kém. Nó dẫn đến dính gối hoặc là nhiễm trùng, nên kết quả rất là không được tốt. Thế thì từ khi mà có kỹ thuật nội soi khớp gối phát triển, thế thì thứ nhất là gì? Nội soi thứ nhất là gì? Đường mổ thì nhỏ, hiệu quả lại cao. Thứ nhất là chức năng trả lại sinh hoạt cho người bệnh thì nhanh. Ví dụ khi sau mổ chỉ cần ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 là bệnh nhân bắt đầu đã tập động đi lại được. Đấy. Và trả lại cái khả năng sinh hoạt cho bệnh nhân sớm hơn. Và chức năng khớp gối hầu như là không ảnh hưởng đối với bệnh nhân. Bệnh nhân có thể là sau khi mổ xong có thể là chơi lại thể thao, sinh hoạt lại bình thường.
Ở thời điểm kết thúc đề tài tháng 7 năm 2015, trên 95% tổng số bệnh nhân được phẫu thuật đều có biên độ vận động khớp gối phục hồi trở lại bình thường. Sau khi phẫu thuật nội soi, bệnh nhân đều được theo dõi và định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả chức năng khớp, đồng thời được hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng khớp sau phẫu thuật. Theo chương trình Berry B. Phillips, việc nghiên cứu thành công đề tài tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi và điều trị phục hồi tổng hợp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình điều trị cho bệnh nhân không may xảy ra các vấn đề chấn thương khớp gối.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý vị, xác định người cao tuổi là vốn quý của xã hội, những năm qua Chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương luôn quan tâm chăm lo người cao tuổi. Với đặc thù là xóm có nhiều đồng bào công giáo sinh sống, nên việc vận động phát triển hội viên là bà con giáo dân luôn được Chi hội người cao tuổi xóm quan tâm thực hiện. Hiện nay, Chi hội người cao tuổi của xóm có trên 85% hội viên là đồng bào công giáo đang tham gia sinh hoạt. Điều này thể hiện một hướng đi tích cực của Chi hội người cao tuổi xóm trong việc phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, cống hiến của người cao tuổi vùng đồng bào công giáo trên nhiều lĩnh vực xây dựng và phát triển quê hương.
Xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương có 190 hộ dân, trong đó có 180 hộ dân là đồng bào công giáo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, Chi hội người cao tuổi xóm rất chú trọng công tác phát triển hội viên. Để vận động người cao tuổi là bà con giáo dân tự nguyện tham gia vào chi hội, các cán bộ chi hội người cao tuổi xóm đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà để vận động người dân tham gia vào hội. Đồng thời chỉ ra những quyền lợi khi tham gia vào hội, như các cụ sẽ được hưởng những chính sách đối với người cao tuổi, được thăm hỏi động viên lúc ốm đau, được ưu tiên khám chữa bệnh. Nhờ cách làm này, dần dần các cụ hiểu và thực hiện theo. Lúc đầu chỉ có hơn 10 cụ là giáo dân tình nguyện tham gia, đến nay toàn xóm đã có 40 cụ tham gia sinh hoạt chi hội. Bà Quách Thị Thúy, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1 cho biết, không những tình nguyện tham gia vào hội, các cụ còn tích cực thực hiện đầy đủ các phong trào mà chi hội triển khai.
Đối với chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1 chúng tôi, với mấy cái hội viên công giáo thì chúng ta cố gắng vận động và đi sâu đi sát để trò chuyện và nói đến cái quyền lợi và lợi ích của hội người cao tuổi như thế nào để cho người ta thấy rõ được cái quyền lợi của người cao tuổi để người ta tham gia. Vận động các cụ tham gia phong trào văn hóa văn nghệ. Vì hội viên đa phần là người sản xuất nông nghiệp nên thời gian sinh hoạt cũng được hội bố trí sinh hoạt cho nó phù hợp với thời gian.
Song song với việc phát triển hội viên, chi hội chú trọng đến xây dựng quỹ hội để có nguồn kinh phí giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn, qua đời. Trong năm 2016, từ nguồn quỹ này, chi hội đã kịp thời thăm hỏi gần 20 lượt hội viên ốm đau, giúp 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, hàng năm chi hội còn vận động 100% hội viên người cao tuổi đi khám bệnh do các cấp hội người cao tuổi tổ chức. Đồng thời thường xuyên chú trọng đến đời sống tinh thần của các cụ bằng cách tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý để các cụ có thời gian gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau. Vào những dịp như kỷ niệm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, Chi hội Người Cao Tuổi của xóm thường tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo nên một không khí vui tươi, lành mạnh. Đặc biệt với sự giúp đỡ của người cao tuổi xã Tân Cương, câu lạc bộ văn nghệ xóm Hồng Thái 1 đã được ra đời cách đây hơn một năm với 13 thành viên là người cao tuổi. Việc thành lập câu lạc bộ này vừa phát huy truyền thống giá trị văn hóa dân tộc, vừa nâng cao đời sống tinh thần của hội viên và người dân. Bên cạnh đó, phong trào thể dục dưỡng sinh cũng được chi hội duy trì đều đặn thường xuyên, tổ chức cho hội viên luyện tập vào các buổi sáng hàng ngày. Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Quang Hòa, hội viên người cao tuổi, chia sẻ: tham gia các hoạt động do chi hội người cao tuổi phát động, chúng tôi thấy khỏe hơn và sống có ích hơn, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết.
Tôi thấy cái quyền lợi của người cao tuổi chúng tôi đã được đầy đủ và thực sự là cũng được nhiều cái chính sách đãi ngộ của nhà nước. Tôi cũng là thành viên của hội công giáo, tôi thường thường là cũng vận động tất cả tuổi anh em, các cha bác của mình tham gia tích cực công việc của người cao tuổi.
Với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1 đã tiên phong trong nhiều phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, chi hội đã tích cực đẩy mạnh phong trào người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, đời sống của hội viên trong chi hội được nâng lên đáng kể. Ngoài sống vui sống khỏe, chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hội viên các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động hội viên đăng ký đạt danh hiệu tuổi cao nêu gương sáng nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu, định hướng cho con cháu có lối sống lành mạnh. Qua đó xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng xóm xã văn hóa, nông thôn mới. Nhận xét về hoạt động của chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1, ông Trần Ngọc Quý, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Tân Cương nói:
Hội Người Cao Tuổi xã Tân Cương đánh giá rất cao sự hoạt động của chi hội xóm Hồng Thái 1, là một xóm có đặc thù, cụ có 85% là công giáo, nhưng các cụ rất nhiệt tình trong phong trào văn nghệ, tham gia thể dục, này, câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc Việt Nam và câu lạc bộ khỏe vì nước, thường xuyên thăm hỏi ốm đau và công tác phúng viếng của các cụ thì rất là chú đáo. Bản thân các cụ và con cháu các cụ là chấp hành đầy đủ mọi chủ trương đường lối, chủ trương chính sách đường lối của Đảng và nhà nước cũng như quy định của địa phương. Nói chung về chi hội người cao tuổi xóm Hồng Thái 1 là một đơn vị được Hội Người Cao Tuổi xã Tân Cương tôn vinh, cấp trên khen thưởng.
Với những gì đã đạt được trong thời gian qua, người cao tuổi là đồng bào công giáo ở Hồng Thái 1 nói riêng và hội viên người cao tuổi xóm nói chung không những có được cuộc sống vui, khỏe mà còn có nhiều đóng góp cho việc phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cháu có lối sống lành mạnh, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo và có nhiều đóng góp cho xã hội. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Người Cao Tuổi.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm nay và ngày mai 28 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất giảm từ 2 đến 3 độ, phổ biến từ 14 đến 16 độ C, vùng núi 11 đến 13 độ C. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 65-70%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 63-68%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Độ ẩm không khí trung bình 60-65%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày. Chỉ với 120.000 đồng một lượt, hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667 788 hoặc 02803 878 889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic
rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!